Vô tận thần công, chương 847. Dùng tiếp dẫn, gocchuyenaudio.com. Đây là bí pháp công kích gì, sao lại mạnh như vậy? Lực lượng sát lục tuyệt đối là lực lượng sát lục, sao lực lượng sát lục này lại mạnh mẽ như vậy, so với huyết hổ thần vương ta còn mạnh hơn. Xem tinh phong huyết vũ của ta đây. Đối mặt với sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc, cự tượng thần vương, huyết hổ thần vương, hoành hành thần vương đều biến sắc. Trên người huyết hổ thần vương tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, ngăn cản sát lục nguyên tố niễn luân nghiền ép. Khốn kiếp, không thể ngăn nổi. Chỉ có điều cỗ khí tức này trước mặt sát lục áo nghĩa niễn luân không có bất kỳ hiệu quả nào. Xem đại tượng vô hình của ta, thân hình cự tượng thần vương không ngừng biến lớn, nhưng mà thân thể hắn biến lớn một phần liền bị sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc nghiền nát một phần, căn bản không thể dựa vào biến lớn mà thoát ra ngoài. Hoành hành vô trở, thân hình hoành hành thần vương khẽ động biến thành thần thú bàng dài cực lớn, mạnh mẽ từ trong muốn lao ra khỏi sát lục áo nghĩa niễn luân, chỉ tiếc sát lục áo nghĩa niễn luân đâu dễ dàng lao ra như vậy, hoành hành vô trở của hắn lúc này cũng gặp trở ngại cực lớn. Khốn khiếp, sử dụng bí pháp trốn, mắt thấy sát lục áo nghĩa niễn luân như muốn nghiền nát bốn người, sắc mặt ba đại thần vương biến sắc trực tiếp thi triển bí pháp thiêu đốt khí huyết chạy trốn thục mạng, lúc này mới có thể thoát khỏi. Sử dụng bí pháp sẽ tiêu hao lực lượng rất lớn của bọn họ, khi thi triển bí pháp bình thường, lực lượng hạ xuống, có thể lập tức bù trở lại. Nhưng sử dụng bí pháp chạy trốn, lực lượng tiêu hao không có thời gian vài chục năm, mấy trăm năm thì căn bản không thể nào khôi phục. Sau khi ba tên cường giả thần vương đỉnh phong đào thoát, lực lượng hạ xuống rất nhiều, từ thần vương đỉnh phong rơi xuống thần vương sơ giai, đã không còn lực uy hiếp. Đây là kẻ nào, thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ là cường giả cấp độ thần vương bá chủ? Mấy người thần long vương kinh hãi không thôi, trong giới cường giả thần vương, căn bản không có cường giả bá chủ. Cần biết rõ, cường giả bá chủ đó chính là đại biểu đã chạm tới cảnh cửa vĩnh hằng võ thánh. Mạnh như thiên đạo thần vương cũng chỉ là cường giả thần vương đỉnh phong, miễn cưỡng chạm tới thần vương bá chủ mà thôi, chỉ mạnh hơn đám người thần long vương một chút. Mà hiện giờ sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc vừa ra, dễ dàng giải quyết thần vương đỉnh phong, tuyệt đối là tu vị thần vương bá chủ. Rốt cục ngươi là ai? Thần Long Vương lớn tiếng quát, ta nói rồi, ta, Dương Thạc, một nhân ảnh cao lớn chậm rãi từ trong hư không hiện ra, chính là Dương Thạc. Dương Thạc, chứng kiến Dương Thạc, hai mắt Dương Địch sáng ngời. Vừa rồi Dương Địch bị ba đại thần vương chém giết, thân thể thần hồn gần như tiêu tán, nhưng Dương Thạc lập tức dùng sinh mệnh áo nghĩa niễn luân khôi phục Dương Địch lại, Dương Địch chỉ giống như ngủ một chút, chỉ là trí nhớ thiếu một ít mà thôi, căn bản không bị ảnh hưởng gì. Tiểu Địch, liếc nhìn Dương Địch, Dương Thạc nhàn nhạt mỉm cười. Có thể cứu được Dương Địch, Dương Thạc cũng cảm thấy rất may mắn, nguyên nhân chủ yếu là một đoàn thần hồn của Dương Địch bám vào trong huyết tinh của Linh, bản tâm không mất, do vậy mới có thể cứu sống. Bằng không mà nói, cho dù cải tạo thân thể Dương Địch vậy đó cũng không. gocchuyenaudio.com, còn là Dương Địch chân chính, là Dương Thạc, phu quân đồ nhi Dương Địch của ta. Lâm Thu Thủy là người đầu tiên nhận ra Dương Thạc, Lâm tiền bối, Dương Thạc khẽ làm lễ với Lâm Thu Thủy. Lâm Thu Thủy nhìn Dương Thạc vẻ mặt khó tin, cần biết rõ lần trước nàng nhìn thấy Dương Thạc ngay cả cấp độ 5 sao hắn cũng không đạt tới, mà hiện giờ Dương Thạc đã là siêu cấp cường giả mạnh hơn nàng. Lực lượng của Dương Thạc hiện giờ còn mạnh hơn cường giả thần vương đỉnh phong mấy lần. Khi chưa vượt qua lôi kiếp, chiến lực của Dương Thạc cũng đã đạt tới thần vương cao cấp, ngang bằng với Long Xa thần vương. Vượt qua lôi kiếp, lực lượng gia tăng ít nhất 9 lần, so với cường giả thần vương đỉnh phong ít nhất mạnh hơn 4 lần, tuyệt đối là siêu cấp cường giả thần vương bá chủ. Dương Thạc, hừ, không cần biết ngươi là ai, mau bảo tiểu nha đầu kia giao ra huyết tinh, chúng ta tha cho các ngươi khỏi chết, nếu không. Thần Long Vương hừ lạnh một tiếng, nếu không, thần Long Vương, các ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Mau chóng cút đi, nếu không dù không giết được ta cũng có thể khiến lực lượng của các ngươi giảm mạnh. Dương Thạc cười nhạt cắt ngang lời của thần Long Vương. Ngươi, T2 biến sắc, bọn hắn đương nhiên biết mình căn bản không phải đối thủ của Dương Thạc, nhưng mặc dù muốn rút đi cũng cần phải nói vài câu lấy khí thế. Hắn tuyệt đối không ngờ Dương Thạc lại không cho hắn tạo lối thoát, đám người T2 đều sừng sờ. Chỉ là ngay sau đó, do dự, vẫn còn do dự, vậy lưu lại đi nha. Dương Thạc vung mạnh tay lên. Ầm ầm ầm, đại lượng các loại nguyên tố ngưng tụ, hóa thành một nguyên tố niễn luân cực lớn, ầm ầm trùng kích về phía đám người thần Long Vương. Không hay, đám người T2 sắc mặt đều đại biến. Ngay sau đó, bọn chúng cảm nhận được một cỗ lực hút rất lớn xuất hiện, hút chúng vào trong niễn luân. Chúng vừa bị hút vào liền bị nghiền ép 7-8 phần, vội vàng thi triển bí pháp đào tẩu, chạy trốn ra ngoài, lúc này lực lượng chỉ còn một thành. Ầm ầm ầm, nhiễn luân cực lớn tiếp tục nghiền ép mọi chướng ngại vật, ngay cả da lông, huyết nhục của linh cũng bị nghiền nát, khiến chúng dung nhập vào trong nhiễn luân.
Hả, huyết nhục vĩnh hằng võ thánh dung nhập vào trong nhiễn luân của ta.
Đây là vĩnh hằng áo nghĩa. Vào thời khắc này trong lòng Dương Thạc chấn động mạnh, mảnh vụn huyết nhục vĩnh hằng võ thánh ẩn chứa vĩnh hằng áo nghĩa.
Vĩnh hằng cùng yên diệt là hai áo nghĩa đối lập, vĩnh hằng áo nghĩa bao gồm tất cả nguyên tố áo nghĩa, thời không áo nghĩa, còn yên diệt áo nghĩa là để tiêu diệt tất cả áo nghĩa.
Một dương một âm, đối lập lẫn nhau, ta muốn tiến vào tầng tiếp theo cần dung hợp vĩnh hằng áo nghĩa, yên diệt áo nghĩa.
Trong đó trong huyết nhục vĩnh hằng võ thánh có ẩn chứa vĩnh hằng áo nghĩa.
Hai mắt Dương Thạc có chút nhắm lại.
Chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô,
đại lượng huyết nhục linh bay về phía Dương Thạc bị hắn dung hợp hấp thu.
Vừa mới tiến vào cảnh giới bát trọng lôi âm võ thánh, Dương Thạc lại rào bước về cấp độ cửu trọng lôi âm võ thánh.
Hắn đang hấp thu huyết nhục vĩnh hằng võ thánh, Dương Thạc muốn tiến vào cảnh giới vĩnh hằng võ thánh.
Đám người thiên đạo thần vương, Lâm Thu Thủy đều trợn trừng hai mắt.
Lại một vị vĩnh hằng võ thánh sắp xuất thế, hơn nữa không phải dung hợp huyết tinh mà tự mình đột.
Cốc truyện audio chấm cơm, phá tới cảnh giới vĩnh hằng võ thánh,
thiên đạo thần vương, ta vốn cho là ta là người đầu tiên tự đột phá tới vĩnh hằng võ thánh sau hiên viên nhân hoàng, không ngờ được tên Dương Thạc này lại đi trước ta.
Thiên đạo thần vương vẻ mặt khó tin,
huyết nhục vĩnh hằng võ thánh linh không ngừng tiến vào cơ thể Dương Thạc, trong cơ thể Dương Thạc mang theo một tia khí tức vĩnh hằng.
Hống hống hống, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, lúc này, giữa thiên địa vang lên từng đợt gào rú.
Lại có vĩnh hằng võ thánh xuất thế sao?
Thi thể thần tượng ta cũng nên xuất thơ si,
thi thể tổ long ta cũng có thể xuất thế.
Côn bằng đại yêu ta ngã xuống 400 triệu năm cũng nên xuất thế, tìm kiếm người đạt huyết tinh truyền thừa.
Huyền quy ta cũng nên xuất thế.
Ầm, 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 ầm,
giữa thiên địa thi thể vĩnh hằng võ thánh dưới sự dẫn dắt của Dương Thạc đua nhau xuất thế.
Huyết tinh thần tượng nhất định là của cự tượng thần vương.
Huyết tinh tổ long là của thần long vương ta,
thi thể vĩnh hằng võ thánh xuất thế, đám người thần long vương hai mắt sáng rực, bất chấp huyết tinh của linh, mục tiêu của chúng đều chuyển sang những thi thể vừa mới xuất thế kia.
Không đúng, ta là hậu đại của thần tượng, sao lại không cảm ứng được vị trí cụ thể của nó?
Vị trí của tổ long ta cũng không cảm nhận được,
chỉ có điều ngay sau đó bọn họ đều biến sắc.
Chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô,
bọn hắn không biết là ở một nơi trên thiên thánh giới có một con thần thú sắc mặt nghi hoặc bay ra.
Sao ta cảm giác được có một cỗ lực lượng triệu hoán ta?
Đây là long tộc chi tổ triệu hoán,
một đầu thần long chỉ có chiến lực 5 sao hư không võ thánh bay ra, sắc mặt nghi hoặc bay về một phía.
Đầu thần long này chính là sùng thú khi trước của Dương Thạc.
Một đầu man văn thiên tượng bay về phía thi thể thần tượng xuất thế.
Huyết phi, ngừng thúy, thậm chí ngay cả đệ nhất yêu thánh nhân gian giới thần quy vương, đại bằng kim xí vương cũng được triệu hoán.
Một thời gian sau, vô số cỗ thi thể khổng lồ xuất hiện trước mặt họ.
Chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô, chiếu, ô, ô,
trong thi thể từng khỏa huyết tinh bay vào đại não họ.
Những người này có quan hệ với Dương Thạc, được số mệnh Dương Thạc gia trì, chiếm được cơ hội tiến vào vĩnh hằng võ thánh, cua là một người đắc đạo, gà chó thăng tiên.
Không biết từ khi nào, gần thi thể linh xuất hiện một lão giả râu bạc trắng, khí tức mờ mị, khí thế của linh căn bản không áp chế được khí thế lão giả này.
Lão giả râu bạc nhìn Dương Thạc, lẳng lặng đợi Dương Thạc dung hợp xong vĩnh hằng áo nghĩa.
Một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian trôi qua, cuối cùng Dương Thạc cũng mở mắt, một cỗ lực lượng vĩnh hằng mênh mông xuất hiện.
Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại,
lão giả râu trắng mở miệng,
nên tiếp dẫn ngươi rời đi thôi.
Tên ta là Dung, là thượng cổ vĩnh hằng võ thánh, hiện giờ đã tiếp dẫn ngươi tới không gian vũ trụ.
Chớ nên phản kháng, đi theo ta thôi.
Trong miệng nói, tay lão giả râu bạc phất lên,
một cỗ lực lượng bao trùm lấy Dương Thạc.
Đồng thời, những người đang dung hợp huyết tinh như Dương Địch Thần Long, Man Văn Thiên Tượng, Huyết Phi Ngưng Thúy đều bị lực lượng này bao trùm.
Như thiểm điện, mấy người này lập tức biến mất.
Cách chương.